Texas 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ Sáu ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ Sáu, thời tiết tiếp tục là một ngày đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay cũng rất là đẹp, không có mưa, mặc dù là chúng ta thấy có nhiều mây sáng ngày hôm nay. Và ngày mai thì nắng chang chang với cái xác suất mưa vào khoảng 10%, nhưng mà vẫn là rất là nhỏ và thời tiết thì nó hình như nó muốn trở về mùa hè thì phải. Mấy ngày hôm nay buổi trưa thì chúng ta cũng cảm thấy rất là nóng. Ngày hôm nay chính thức của nó lên cao vào khoảng 94 độ hoặc thấp nhất là 72. Sáng ngày hôm nay quý vị cũng nghe là ở bên Dallas cộng đồng sẽ có một nhóm đến tiểu bang xuống cái khu vực phía nam của tiểu bang Texas ở Port Arthur để mà giúp đỡ dọn dẹp. Hoặc là có thể giúp được gì đó đối với lại các nạn nhân của trận bão Harvey vừa qua. Thì cuối tuần này họ sẽ tụ tập tại trung tâm cộng đồng Dallas để trực chỉ xuống thành phố Port Arthur. Chúng ta biết là cái trận bão Harvey khi mà nó đánh vào thì các nhà dự báo thời tiết họ cũng tiên đoán rất là xa và cũng khá là chính xác. Và nhất là cái việc mà chính quyền tiểu bang Texas và các giới chức của tiểu bang họ có những cái phản ứng rất là nhanh. Anh Đăng Khoa có biết là quý thính giả có biết là nếu trường hợp như là không có những cái thông báo hoặc là không có những cái sự chuẩn bị thì ở bên Houston với cái dân số đông như vậy và sống trong cái khu vực dễ bị lụt như vậy thì có thể sẽ chết tới 4.300 người. Nhưng mà cũng nhờ là các giới chức của tiểu bang và của Texas chuẩn bị rất kỹ khi mà họ đoán biết là cái trận bão Harvey nó sẽ rất là nặng. Nó đánh vào khu vực vùng Vịnh và đánh vào Houston. Vì vậy mà cái số lượng người chết hiện nay là 82. Không biết là con số này có cao thêm nữa hay không. Nhưng mà từ giờ phút này thì người ta thấy là chắc là cái con số này nó dừng lại ở đây. Bây giờ thì các nhân viên thì họ vẫn tiếp tục đến để kiểm tra xem coi là có ai bị thiệt mạng trong cái vụ lụt vừa rồi. Một số họ lo ngại trước đây đó là họ sợ rằng sau khi mà nước rút xuống thì sẽ phát giác ra hàng loạt người chết hoặc là chết nguyên cả một cái gia đình. Ví dụ như thế, nhưng mà trường hợp này không xảy ra. Đó là cái điều mà người ta rất là vui mừng khi mà cái con số không có phải là những cái con số to lớn. Ông ủy viên của Sở Y tế của tiểu bang Texas đó, thì ông nói rằng là chúng tôi có thể bảo đảm là 90% những khu vực ở tiểu bang Texas có thể có những người mà bị chết vì chết đuối đó thì chúng tôi đã kiểm soát rồi. Thống đốc Craig Abbott vào ngày hôm qua cũng cho biết là tiếp tục sẽ lục soát từng nhà một để mà tìm các nạn nhân dù rằng là họ sống hay là họ đã chết. Tuy nhiên thì tới giờ phút này cái công việc đầu tiên là dọn dẹp. Quý vị biết là Houston bây giờ rác rưởi nhiều lắm. Người ta dự đoán là cỡ khoảng chừng 200 triệu mét khối những cái đồ rác hoặc là những cái vật dụng đã bị hư. Tức là quý vị có thể tưởng tượng là một cái sân bay football của trường đại học Texas A&M á, thì những cái vật dụng mà không bị hư hao do cái trận bão Harvey vừa rồi xảy ra nó có thể chất đầy lên tới 125 lần. đó là một cái đống rác rất là lớn. Và bây giờ nó vẫn còn có những cái người mà họ tá túc trong những cái trại tạm trú nhé. Ngày hôm qua thì có khoảng chừng 5.258 người vẫn chưa có trở về nhà, và họ vẫn còn cần đến ít nhất là có mặt ở 28 cái trại tạm trú trong khu vực tiểu bang Texas, hầu hết là bên Houston. Và hiện nay thì cũng có rất là nhiều căn nhà vẫn chưa có điện. Lý do là dây điện chưa có chẳng tới, hoặc là nếu mà có điện thì rất là nguy hiểm, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì nếu như mà chúng ta ở thành phố Houston, và nhất rằng là trong những cái tuần lễ mà cơn bão Hurricane Harvey đánh vào tiểu bang Texas từ thành phố Corpus Christi và sau đó tới thành phố Houston, thì những cái bản tin dự báo thời tiết cũng như rằng là những cái giờ mà những cái nhà dự báo nói về việc rằng là có mưa cũng như là mực nước lũ nó sẽ coi như là dâng lên thành phố Houston thì gần như rằng là chính xác, và cái công việc mà cứu trợ nó diễn ra cũng rất là kịp thời. Cho nên rằng là điều này nói lên một điều rằng chúng ta cố gắng, dù có mà bận biểu thế nào chăng nữa thì cũng nên coi các cái bản tin thời tiết mỗi ngày để mà xem rằng là cái thời tiết tại khu vực mình ở, nhất là trong cái mùa bão này, nếu như mà có những cái thay đổi bất thường hoặc là những cái điều mà nguy hiểm thì chúng ta nên chuẩn bị trước, và như vậy thì sẽ đỡ hơn và không có xảy ra những cái điều nguy hiểm. Cũng một cái bản tin liên quan tới cơn bão Harvey, là thưa quý vị là biết rằng là sau khi mà cơn bão này đi qua thì một trong những điều mà không chỉ những cái người dân tại Houston mà gần như rằng là những thành phố khác và cũng như Dallas lo lắng, đó là cái việc mà giá xăng nó lại tăng lên rất là nhiều so với việc trước khi mà cơn bão này đi vào tiểu bang Texas. Thì giá xăng đã tăng lên rất là nhanh sau khi mà cơn bão Harvey đi qua. Cho nên rằng là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là cái giá xăng có thể sẽ giảm thì nó vẫn sẽ giảm, tuy nhiên được cho rằng là sẽ rất là chậm và khó mà có thể quay lại được như cái mức lúc trước. Giá trung bình của một gallon bình thường thì lúc này vào khoảng là 2 Mỹ Kim 65 xu cho một gallon xăng. Đó là theo một cuộc khảo sát vào ngày hôm qua. Và cái giá này thì đã giảm chỉ có 2 cent so với tuần trước, khi mà nó ở mức là vào khoảng 2 Mỹ Kim 67 xu cho một gallon. Và cái mức này được xem là cao nhất trong năm 2017. Tom Closa là một chuyên gia phân tích của Hoa Kỳ nói rằng là giá xăng tăng lên trong thời gian vừa qua được xem như là một cái tốc độ của bắn lên của một hỏa tiễn, và khi mà nó lên cao thì nó đi xuống rất là chậm và phải cần rất là nhiều thời gian để có thể trở lại cái mức mà tương đối là dễ chịu, tức là vào khoảng 2 Mỹ Kim hoặc là 2 Mỹ Kim 10 xu cho một gallon như trước đây. Và cái giá xăng đã tăng lên khoảng là 32 cent cho một gallon chỉ trong vòng 2 tuần. Lý do là tại vì các cái nhà máy lọc dầu ở thành phố Houston đã bị đóng cửa bởi vì ảnh hưởng của cơn bão Harvey. Và tại một thời điểm nào đó thì khoảng 27% công suất lọc dầu của Hoa Kỳ đã đóng cửa. Tuy nhiên thì Tom Closa cho biết rằng là gần như là sau đó tất cả đã hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên với việc mà giá xăng cao cùng với giá dầu thô thấp đã giúp cho các cái nhà máy lọc dầu, họ đã đưa ra một cái chương trình rằng là cần phải sản xuất càng nhiều xăng càng tốt, bởi vì cái nhu cầu của người dân sau cơn bão này họ cũng cần phải di chuyển nhiều nơi thì bắt buộc rằng là cũng phải có xăng để mà đổ vào xe của mình. Và mặc dù rằng là các cái giá xăng của các cái trạm gas station vẫn rất là cao, tuy nhiên người dân không có sự lựa chọn và có những nơi phải xếp hàng đường tới một tiếng đồng hồ để mà đổ đầy các bình xăng của mình. Và theo các cái dự báo từ đây cho tới cuối năm thì các cái nhà máy vẫn đang cố gắng tạo ra thêm nhiều xăng hơn nữa. Và cái mức giá được cho rằng là sẽ vào khoảng từ 2 Mỹ Kim 30 xu cho tới khoảng 2 Mỹ Kim 50 xu tùy vào các cái khu vực, thành phố mà các cái cây xăng đưa ra các mức giá. Và nói về cơn bão Hurricane Irma thì mặc dù rằng là nó đánh vào tiểu bang Florida và không có đẩy cái giá xăng lên cao hơn nữa sau khi mà cơn bão Harvey đi qua. Tuy nhiên thì tại Florida vẫn có rất là nhiều người hiện không có thể nào đổ xăng bởi vì rất là nhiều cây xăng vẫn chưa có hoạt động trở lại sau khi mà cơn bão Irma đi vào và gây ra những cái thiệt hại đáng kể cho tiểu bang này. Và cuối cùng thì ông Tom Clauser cũng hy vọng rằng là từ đây, tức là tháng 9 cho tới cuối năm, tháng 12 vào các cái dịp lễ Thanksgiving cũng như là Christmas, thì hy vọng rằng là các cái giá xăng sẽ giảm, mặc dù rằng là không có nhiều, tuy nhiên hy vọng rằng là mức trung bình trên toàn Hoa Kỳ sẽ là vào khoảng 2.25 xu cho một gallon xăng. Và như vậy thì người dân sẽ có thể trả nhiều hơn, tuy nhiên cũng không phải là quá cao bởi vì cuối năm thì cũng có rất là nhiều người đi lấy vacation và đi đây đi đó, cho nên rằng nhu cầu sử dụng xăng cũng rất là nhiều. Và hy vọng rằng là với việc khi mà cái mùa bão đi qua thì các cây xăng sẽ hoạt động nhiều hơn trở lại và cái giá xăng nó cũng sẽ tương đối dễ chịu hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, ở bên Dallas bây giờ đó, quý vị muốn đổ xăng là phải đi một vài cái trạm xăng, thì may ra có những cái loại xăng cái loại xăng cao á, là 90+ trở lên á, Supreme á, còn cái loại xăng thường thì bây giờ vẫn có. Đó là cái trường hợp đã xảy ra bên Dallas rồi và giờ vẫn tiếp tục như vậy. Thưa quý vị, là trên tờ Dallas Morning News có nói về cái bản tin mà có những cái vụ cướp xảy ra trong khu vực địa phương. Cái điều này chúng tôi cũng lưu ý đến quý vị là nó xảy ra khá nhiều trong suốt cái thời gian vừa rồi. Ít nhất là 5-6 vụ mà cảnh sát được báo cáo. Là bây giờ tới thì cảnh sát đang đi tìm những cái kẻ bị tình nghi là đã đột nhập ăn cướp vào một số những cái căn nhà trong cái khu vực Oak Cliff. Thì vào sáng ngày hôm qua cũng xảy ra một cái trường hợp như vậy. Thường thường thì những cái vụ cướp nó xảy ra vào buổi sáng. Chẳng hạn như là cái vụ xảy ra vào sáng ngày hôm qua thì nó vào khoảng 4 giờ 30 sáng xảy ra ở cái đoạn đường Idaho. Rồi có những cái vụ nó xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút vào hôm thứ Hai. Rồi có những cái vụ xảy ra vào 8 giờ 15 xảy ra vào hôm thứ Hai vừa rồi, đó là cái vụ thứ Nhì. Nói chung là thường thường xảy ra vào buổi sáng, cũng có xảy ra vào buổi chiều. Và những cái nghi phạm mà người ta diễn tả thì hầu hết là những cái người gốc Tây Ban Nha, tức là Mễ. Độ cao khoảng 5'9", tuổi rất là trẻ, từ 20 đến 25 mà thôi. Người trung bình vào khoảng 150 pound cho tới 170. Và nó có một cái vụ cũng xảy ra vào buổi trưa, tức là 3 giờ trưa vào hôm thứ Ba vừa rồi. Thì cái vụ này đó là người ta phát giác là một cái bà mẹ đã bị kẻ cướp đánh chết. Và kẻ cướp thường thường này đã làm có mang súng. Và khi mà đập cửa vào nhà đó thì sau đó bắt những cái người trong nhà làm con tin và lấy súng dí vào đầu, rồi sau đó mới khảo của và lấy đồ. Tuy nhiên đó thì những cái vụ cướp này thì họ không có đánh đập tàn nhẫn giống như là cái trường hợp của những cái vụ cướp khác. Nói như vậy thì chúng ta cũng biết được rằng là những cái trường hợp gần đây nó xảy ra liên tục như thế thì chúng ta phải hết sức cẩn thận để tránh đừng có là nạn nhân của những cái vụ cướp như vậy đó, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì nếu chúng ta xem những cái tin tức gần đây thì gần như rằng là ở rất là nhiều nơi trên toàn Hoa Kỳ thì vẫn mỗi ngày xảy ra rất là nhiều các cái vụ cướp, và thậm chí rằng là ngay cả ban ngày, như anh Quang Hưng cũng vừa nói rằng là vẫn có thể xảy ra các cái vụ cướp mà nhiều khi phản ứng lại, chúng ta nhiều lúc phản ứng lại thì cũng rất là nguy hiểm bởi vì những cái tên cướp thì có súng, nhiều khi thì cũng làm liều. Gần đây thì nhất là tại các cái gas station thì cũng có rất là nhiều các cái vụ cướp đã xảy ra khi mà những cái tên cướp thấy chúng ta sử dụng các cái điện thoại hoặc là đi ra ngoài, nhiều khi lại quên không có lock cái cửa xe lại thì nó lại vào ăn cướp những cái đồ quan trọng trong xe, cho nên chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.